Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, trong buổi học đầu tiên này, chúng tôi xin chia sẻ về đề tài chia sẻ nỗi đau và tái thiết cuộc sống, nhằm hưởng ứng đại lễ cầu an cầu siêu cho các nạn nhân động đất và sóng thần miền Đông Bắc Nhật Bản vào ngày 11 tháng 3 2011. Sáng hôm nay 27 tháng 3, tại hội trường chùa Phổ Quang, quý hòa thượng lãnh đạo giáo hội Phật giáo ở cấp trung ương và ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, các ban đại diện Phật giáo 24 tỉnh, 24 quận huyện và khoảng 1.500 Phật tử đã làm lễ và thông qua đó vận động việc phát tâm ủng hộ các nạn nhân tại đất nước Hoa Anh Đào. Hội thu sáng nay khoảng gần 2 tỷ đồng. Con số dù không lớn lắm so với những mất mát của 2-3 vạn người Nhật Bản, dù sao cũng nói lên được cái tấm lòng từ bi, tinh thần tương thân tương ái giữa con người Việt Nam và đất nước Nhật Bản. Chia sẻ nỗi đau đó thuộc về mối quan tâm của con người. Tái thiết cuộc sống nó thuộc về trách nhiệm của những nạn nhân. Sự phối hợp giữa chia sẻ về tái thiết sẽ làm cho nỗi đau sớm được vơi đi, và cuộc sống bắt đầu đâm chồi nảy mọc lại như bản thân của nó trước khi những sự cố và bất hạnh xảy ra. Đối với những quốc gia khác, khi lâm vào cảnh thiên tai đó, ngoài cái nghèo và sự tổn thất còn là những nỗi đau canh cánh về sự sợ hãi, cũng có thể hủy diệt đời sống hạnh phúc của con người trong vài tháng, thậm chí là vài năm. Đất nước Hoa Anh Đào đó, như số phận, các công trình của họ trở nên rất mong manh, mặc dù được xây dựng rất kiên cố, vì họ lập nghiệp trên những khu đất, quần đảo và biển có rất nhiều động đất và sóng thần, giống như Hoa Anh Đào rất đẹp nhưng tuổi thọ lại không bao nhiêu, hoa nở rồi chóng tàn. Cái đẹp đó nhanh chóng trở thành tiêu điểm của vô thường. Có lẽ là không nơi nào trên hành tinh này đó có số lượng sóng thần và động đất nhiều như là Nhật Bản. Do đó trong giáo dục quốc dân, vốn ảnh hưởng rất nhiều từ giáo dục Phật giáo, người dân xứ Nhật trở nên rất là bình tĩnh trước những sự cố thiên tai bằng những sự chuẩn bị tương đối là chu đáo. Nhưng lần này đó, nước Nhật Bản với nhiều khoa học hàng đầu thế giới, nhà bác học lỗi lạc, cũng không có tiên liệu trước được những sự cố về động đất và sóng thần dẫn đến tình trạng làm hư hại các lò phản hạt nhân. Cho nên sự tổn thất về nhân mạng là khá lớn. Có thể nói đó là một thảm họa lớn nhất trong lịch sử của Nhật Bản mấy nghìn năm. 14:46 giờ địa phương, cơn động đất 8,9 độ Richter đã gây chấn động mạnh các thành phố miền đông bắc nước này. Ba thành phố lớn Minami, Sanriku, Kesennuma, Rikuzen, Takata gần như là bị đổ nát hoàn toàn. Và sau đó thì cơn sóng thần từ 10 mét cho đến 23 mét đã đổ ập lên một lần nữa các vùng duyên hải ở tại khu vực miền đông bắc này. Kết quả là cướp đi trên 10.000 mạng sống. Và cho đến bây giờ, thống kê của ngày hôm nay, khoảng 18.000 người mất tích. Đẩy trên 450.000 người dân lâm vào cảnh sống vật vờ tại các khu trú tạm do chính phủ thiết lập trong 16 ngày qua. Nỗi đau quốc gia, nỗi đau của miền Đông Bắc đã ảnh hưởng đến nỗi đau của toàn nhân loại. Khi con người có chung nhịp đập của trái tim, mối quan tâm về những bất hạnh do thiên tai hay là tai nạn do chính con người tạo ra. Ngày 12 tháng 3, lò phản ứng hạt nhân số 1 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã bị nổ. Chính phủ đã lập tức di tản 170.000 người đến nơi trú ẩn an toàn. Ngày 14 tháng 3, núi lửa Shinmo Edake ở miền nam nước Nhật Bản lại bùng nổ, dẫn đến tình trạng trên 215.000 người dân phải di tản, xáo trộn đời sống sinh hoạt thường nhật. Cùng ngày này, vào lúc 11:05, lò phản ứng hạt nhân số 3 lại bị nổ, 7 người mất tích, 3 người bị thương. Ngày 15 tháng 3, lúc 6:10, lò phản ứng hạt nhân số 2 lại bị nổ, 15 người bị thương, 190 người bị phơi nhiễm phóng xạ loại nặng. Cũng trong ngày này, lò phản ứng hạt nhân số 4 lại tiếp tục bốc cháy từ sáng sớm, đồng thời làm thủng lò phản ứng hạt nhân số 2. Sự phóng xạ từ lò hạt nhân đã gây một cảnh báo về khủng hoảng hạt nhân tại đất nước Nhật Bản. Nhật Bản là một trong rất ít các quốc gia có số lượng lò phản ứng hạt nhân nhiều nhất trên thế giới này, 55 lò. Ấn Độ chỉ có 22 lò. Việt Nam đang trong giai đoạn triển khai công nghệ và xúc tiến xây dựng lò phản ứng hạt nhân để tạo ra cái nguồn điện hạt nhân. Bên cạnh những đóng góp tích cực cho đời sống công nghiệp của một quốc gia để phát triển và làm lớn mạnh nền kinh tế, lò phản ứng hạt nhân và điện hạt nhân đó thỉnh thoảng sẽ trở thành là mối đe dọa khi có sóng thần dòng đất, vì nó ảnh hưởng từ cái cuộc trực tiếp hoặc là những cái dư chấn diễn ra sau đó. Công nghệ Nhật Bản phải nói là một trong những thế hệ công nghệ có tầm dốc trên hành tinh. Thì đối trước những thiên tai á, thì bàn tay, khối óc thông minh của con người đành thúc thủ đầu hàng vô điều kiện. Giả sử các máy thiên văn có thể đo và biết trước được những cơn địa chấn hay sóng thần, điều con người có thể tránh được trong các quốc gia tiến bộ về công nghệ và khoa học đó là không bị tổn hại đến mạng sống con người. Các công trình xây dựng và sự tổn thất của nó là khó có thể đảm bảo được lắm. Ý thức từ một quốc gia có nhiều động đất và sóng thần đã làm cho chính phủ Nhật Bản có những quy định rất khắt khe về vấn đề xây cất nhà cửa, phần lớn là cất bằng các vật liệu gỗ và thép để có thể đảm bảo được cái an toàn tính mạng của cư dân trong các đợt động đất và sóng thần. Nhưng chuyện gì sẽ phải xảy ra đã xảy ra. Cái chết trở nên đầy đó khắp nơi, nỗi bất hạnh dâng trào. Và bên cạnh đó đó thì có rất nhiều mối quan tâm, đồng cảm của nhiều dân tộc trên hành tinh này. Ngày 17 tháng 13 đó thì lượng phóng xạ ở hai nhà máy hạt nhân bị nổ đó ngày càng cao, mang mây phóng xạ đến những quốc gia lân cận, suýt nữa là vào Cà Mau ở Việt Nam. Lượng nước đã bị nhiễm phóng xạ, các rau quả cũ được trồng xung quanh khu vực của miền Đông Bắc cũng nhiễm phóng xạ, dẫn đến sự lo ngại to lớn từ các quốc gia phương Tây, đi đến quyết định là cấm nhập các loại rau quả cũ từ những thành phố này. Dân gian Việt Nam thường có câu họa vô đơn chí, một nỗi khổ niềm đau thường kéo theo những bất hạnh khác. Đạo Phật đã cho chúng ta thấy từ 26 thế kỷ trước, khoa học thuyết duyên khởi, tức là tính tương tác, cái này hủy diệt dẫn đến sự hủy diệt của cái khác, cái này tổn thất dẫn đến sự tổn thất của những cái còn lại, một cái hồi sinh tạo ra điều kiện hồi sinh ở những cái khác, và sự hiện hữu của cái này mở tiền đề cho sự có mặt của những cái khác. Quy luật duyên khởi đa chiều đó buộc chúng ta ở cấp quốc tế, quốc gia, cộng đồng và các liên minh, cũng như là với tư cách của những người dân, cần phải hết sức cẩn trọng để tránh một cách tối đa các tai nạn do chính con người tạo ra và các tai nạn do thiên nhiên tạo ra. Sự khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, thử các loại bom nguyên tử và hạt nhân dưới lòng biển, dưới lòng đất đã để lại rất nhiều các tiềm năng hủy diệt đời sống con người trên hành tinh. Càng chế tạo nhiều bom hạt nhân nguyên tử thì cái mức độ địa chấn và sóng thần đó lại càng tăng theo chiều hướng tỷ lệ thuận. Cho nên học thuyết chuẩn bị chiến tranh để bảo vệ hòa bình vốn có thể làm cho một số nước háo danh trở thành cường quốc về quân sự và vũ khí, đi theo con đường đó để chứng tỏ mình là một đức bạch. Không ngờ rằng là việc chế tạo những thứ đó lại gián tiếp ảnh hưởng đến sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và ảnh hưởng trực tiếp đến động đất và sóng thần. Việc chế tạo bom một cái quốc gia dẫn đến sự tổn hại về kinh tế rất lớn. 7 ngày cuộc chiến ở nước Libya diễn ra đã làm cho quân đội đồng minh, đặc biệt là khối NATO, tốn gần 500 triệu đô la. Và nếu cuộc chiến tiếp tục diễn ra đó, thì sự tổn thất về kinh tế ở các quốc gia tham chiến và quốc gia nạn nhân cũng không thua kém. Tái thiết là những công trình bị phá hoại do bom đạn của con người chế tạo để chứng minh là sức mạnh và nhân dân công bằng so và công lý, không phải là chuyện giản đơn, có thể kéo dài đến vài chục năm. Việt Nam, một quốc gia nhỏ nằm ở vùng duyên hải, thế chính trị và kinh tế được xem là quan trọng, nên trở thành đối tượng bị ngắm nghé của những quốc gia lớn: Trung Quốc, Pháp, Nhật, Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Chiến tranh đã diễn ra trên lịch sử Việt Nam gần cả 2.000 năm. Các tổn thất từ cái cuộc động đất của Nhật Bản theo đánh giá còn tệ hại hơn là một cuộc chiến. Và do đó, để tái thiết lại cuộc sống, nó đòi hỏi đến nỗ lực tập thể. Lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới vừa đánh giá vào ngày hôm qua, đất nước Nhật mất ít nhất là 5 năm nữa với cái tốc độ khoa học, kỹ thuật và công nghệ phát triển vũ tốc, họ mới có thể tái thiết lại các thành phố đã bị động đất và sóng thần nhấn chìm và hủy diệt. Sự tổn thất về kinh tế theo dự đoán là khoảng 250 tỷ Mỹ kim. Trong giai đoạn hiện nay đó thì chính phủ Nhật đang bị nợ quốc tế là 5.000 tỷ Mỹ kim, lại phải vác thêm một gánh nợ mới để tái thiết lại đất nước. Quả thật đó là một thách đố lớn cho các nhà chính trị tại đất nước này. Người dân phải làm việc cật lực hơn để đóng thuế nhiều hơn, giúp đỡ cho những mảnh đề bất hạnh trong thiên tai, giờ đó mới có thể vượt qua được những nỗi khổ niềm đau xảy ra trong 2 tuần lễ trước. Trong bối cảnh đó, chúng tôi xin phân tích thứ nhất là cách chia sẻ nỗi đau từ cái nhìn của Phật giáo, và thứ hai đó là cách tái thiết cuộc sống đối với những bất hạnh mà con người có thể gặp phải trong cuộc đời. Tại chùa Phổ Quang, ngoài chương trình thì còn có những biểu ngữ chia buồn. Chúng tôi được Hòa Thượng Thích Trí Quảng yêu cầu soạn 15 câu tiếng Anh thể hiện mối đồng cảm và sự chia sẻ sâu sắc của đất nước và con người Việt Nam đối với Nhật Bản, nhằm góp phần làm vơi đi một phần nào nỗi đau mà đất nước và dân tộc này đang gánh chịu. Mười mấy câu danh ngôn, mười mấy câu chia buồn đó được chúng tôi tóm tắt lại thành 8 ý chính, và thông qua đó chúng ta có thể ứng dụng trong những tình huống thiết thực để có thể góp phần khi đối diện trước nỗi đau của những người thân thương hay là của những người dưng nước lạ đó, chúng ta có thể nhanh chóng góp một bàn tay để mang lại cuộc sống và tái dựng lại cuộc sống vốn đã bị quá nhiều thách đố đe dọa. Chia sẻ một, chúng ta là thế giới. Japan, we are the world. Chúng tôi mượn bài ca của Michael Jackson, chúng ta là thế giới, để nói lên triết lý của đạo Phật rằng là trong vũ trụ bao la này đó, không ai có thể sống một mình, không quốc gia nào không cần đến sự hỗ trợ, hợp tác trực tiếp hay gián tiếp của các quốc gia khác. Các cá nhân, gia đình, cộng đồng, quốc gia, các liên minh cũng đều nhờ vào các cái mối quan hệ đa chiều đó. Đang lúc mình hạnh phúc, bình an, phát triển bền vững thì nên nhớ đến những cảnh huống khổ đau mà người khác, cộng đồng khác, quốc gia khác, liên minh khác đang gánh chịu. Để đang lúc chúng ta hưởng phước, ta có cơ hội tiếp tục gieo trồng phước và chia sẻ tình thân dưới góc độ nhân đạo, xóa mờ đi tất cả các ranh giới và khoảng cách quốc gia, tôn giáo, ý thức hệ chính trị, và đặc biệt đó là những cái căng thẳng trong quá khứ mà ta có thể có với Nhật Bản cũng như là các quốc gia có thể có với nhau. Khi mình xác định chúng ta là thế giới đó, thì việc góp phần chia sẻ nỗi đau không phải chỉ đơn thuần là những ý niệm, là những thiện chí, mà phải được thể hiện qua các hành động tương thân một cách cụ thể. Một nước nghèo như Việt Nam, và cũng là nước nhận viện trợ khá nhiều từ Nhật Bản trong mấy năm trở lại đây, mà ủng hộ một quốc gia tiên tiến thuộc về nhất nhì thế giới, không có chuyện gì là lạ đời. Là bởi vì đang trong tình huống của những bất hạnh thiên tai, những trợ giúp từ nhỏ cho đến lớn đều có giá trị để làm cho nỗi bất hạnh đó sớm được vơi đi. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam, trong các chương trình, việc đưa từ thiện vào để vận động trên các phương tiện truyền thông là một nghĩa cử rất cao đẹp, mà không phải do chính sách của chính phủ, tất cả các tổ chức dân sự đã tình nguyện làm việc ấy. Đó là điều rất đáng được tán dương và học hỏi. Trước khi đón nhận được thái độ và tinh thần sống chúng ta là thế giới, thì Nhật Bản đã thể hiện tinh thần quốc gia, và do đó thủ tướng của nước này là Naoto Kan đã phát biểu trên đài truyền hình rằng trong lịch sử của chúng tôi, quốc gia trên hòn đảo nhỏ bé này đã có những sự phát triển về kinh tế một cách kỳ diệu là nhờ vào nỗ lực của tất cả mọi thành phần công dân trên đất nước Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới. Đó là cách mà đất nước này đã được tạo dựng nên. Lời phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản đã xác định được quốc gia là thế giới, thế giới trong một quốc gia. Như vậy, những bất đồng về chính trị vốn xảy ra rất căng thẳng trong 5 năm qua tại đất nước này đã được thâu hẹp lại, các đảng phái cùng bắt tay nhau để giải quyết vấn nạn chung. Nền giáo dục của Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai rất là gần và phù hợp với nền giáo dục và với vấn đề của Đức Phật qua kinh Tứ Diệu Đế. Tại các trường tiểu học đó, các giáo viên Nhật thường dạy học trò của mình rằng: này các em, những thế hệ tương lai của đất nước, phải ý thức rõ chúng ta đang sống ở trên mảnh đất có nhiều bất hạnh của thiên tai, sóng thần, động đất có thể làm đảo lộn đời sống hàng ngày của tất cả chúng ta. Vì đó các em phải có trách nhiệm to lớn với chính mình, gia đình, xã hội và đất nước này. Đó là nhìn vào bản chất mặt mũi của khổ đau và truy tìm cái nguyên nhân của nó, thay vì đổ thừa cho Thượng Đế hay Thần Linh cả dần thiên tai như một quy luật của cuộc đời. Bên cạnh những lối giáo dục như thế thì người Nhật còn nhấn mạnh đến cách giải quyết vấn đề. Trên nền tảng những nỗ lực chân chính để tái thiết lại đất nước sau các cuộc thiên tai. Chúng ta thấy 15 năm trước, vào năm 1995, thành phố Kobe của Nhật Bản có một cơn động đất và sóng thần cũng không thua kém gì đợt này. Và chỉ trong vòng 3 năm, tức là đến năm 1998, là sự nỗ lực tái thiết lại một thành phố hoàn toàn mới, ngoài sức tưởng tượng của thế giới. Ý thức lìa khỏi nỗi khổ niềm đau, tránh tình trạng cường điệu quá khổ đau bằng cảm xúc, đã làm cho người Nhật Bản có được cái bản lĩnh chịu đựng và vượt qua những khổ đau do thiên tai tạo ra. Cuộc động đất và sóng thần vào 17 tháng 1 năm 95 đã làm cho Nhật Bản tổn thất khoảng 100 tỷ Mỹ Kim. So với đợt này đó thì chưa được một phần nữa. Và đó là lý do mà lãnh đạo của Ngân hàng Thế giới đánh giá là phải mất 5 năm để tái thiết lại đất nước. Con đường cao tốc của Nhật Bản đi ngang qua các thành phố bị động đất đã bị nứt ở nhiều quãng, có nhiều khúc á, độ nứt đến cả 1 mét, độ lún sâu đó đến cả mấy mét. Chỉ trong vòng 6 ngày họ lại tái thiết lại hoàn toàn mới. Mặc dù là chưa có được những tuyên đoán chuẩn xác về sóng thần và động đất, mà họ cũng đã có được những nỗ lực rất là khẩn thiết và hiệu quả để tái thiết và xây dựng. Tinh thần dân tộc và cái nỗ lực của người Nhật Bản, phải nói hiếm có dân tộc nào trên hành tinh này có thể làm được một kỳ tích tương tự. Trường Đại học Quốc gia, cụ thể là Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn ở Hà Nội, đã kêu gọi tất cả các sinh viên và giáo viên của trường làm 10.000 con hạt giấy để chia sẻ nỗi đau, thể hiện sự quan tâm. Hầu như là từ các tổ chức giáo dục, dân sự, tôn giáo, chính phủ, rồi các cơ quan truyền thông, bằng những phương tiện và uy tín của mình đều nỗ lực làm để thể hiện tinh thần chúng ta là thế giới. Chia sẻ 2, cầu Phật gia hộ. We love you Japan, Buddha bless you all. Chúng tôi yêu quý các bạn và cầu mong Phật lực gia hộ cho các bạn được bình yên. Thì thông thường khi mà một quốc gia chia sẻ nỗi đau với một quốc gia khác, hay là cộng đồng ở một tỉnh thành này chia sẻ những bất hạnh với những cộng đồng ở những tỉnh thành khác, thì ngoài những vật chất mà chúng ta quyên góp được, nó còn là những cái thể hiện bằng những cái mối quan tâm tôn giáo. Là những người Phật tử có sự tu học và được huấn luyện trong truyền thống của thiền từ bi, việc hướng tâm về Tam Bảo trong giai đoạn này đó sẽ giúp cho chúng ta tập hợp được năng lượng tình thương tập thể. Và để cho năng lượng tình thương tập thể đó có thể làm giảm đi một phần nào nỗi đau với những bất hạnh, thì cách mà chúng ta phải làm đó là truyền thông cho nước bạn biết rằng chúng tôi sẽ làm công việc đó trong ngày, giờ, tháng và năm cụ thể. Rất nhiều người trong chúng ta là không để ý đến cái việc mà truyền thông trong việc làm, cho nên mức độ cảm nhận để xóa đi nỗi đau gần như là khó thực hiện được. Có nhiều gia đình đó, khi có một người bị bệnh nặng hay đối diện trước cái chết, phong tô một sắp vài chục trang tên tuổi của người bệnh nhân, rồi nhờ một xe đã ôm gỡ đi các chùa, việc đó không có lệ lạc gì nhiều. Công việc mà người thân phải làm đó, đó là tổ chức một khóa lễ cầu an để cho nạn nhân hay bệnh nhân được dự phần trực tiếp. Khi được dự phần trực tiếp đó, họ mới cảm nhận được những giá trị tâm linh đang được truyền thông và lan tỏa để ảnh hưởng trực tiếp trên thân và tâm. Từ đó nỗi đau đang hiện hữu được giảm xuống bằng những nghệ thuật quán tưởng thay thế. Là người thân, ta tổ chức một lễ cầu an cho một người đang lâm nạn mà không hề thông tin cho người đó về thời điểm và địa điểm đang làm, thì rõ ràng cái mức cảm nhận đó hầu như là không đáng kể, nếu nói là không có tác dụng. Hòa thượng Thích Trí Quảng đã mời gọi Hòa thượng Rusimiju, một người bạn rất quý của Phật giáo Việt Nam, trong những năm 63 khi cuộc chiến bất công của chính quyền Ngô Đình Diệm muốn xóa bỏ Đạo Phật khỏi bản đồ chính trị Việt Nam. Hòa thượng Yoshimitsu đã vận động những người bạn Nhật Bản biểu tình tại Đại sứ quán Việt Nam Cộng Hòa tại nước Nhật để kêu gọi hòa bình cho Việt Nam. Và từ vào đó, suốt 50 năm qua, mối quan hệ đó chưa từng bị gián đoạn. Hầu như là năm nào hòa thượng cũng sang Việt Nam thuyết giảng, làm từ thiện, thể hiện sự quan tâm dưới góc độ này hay góc độ khác. Trong thời gian 16 ngày qua thì Hòa Thượng đã sử dụng ngôi chùa của mình ở Tokyo, nơi cách động đất diễn ra khoảng vài trăm cây số, làm nơi trú ẩn miễn phí và an toàn cho khoảng 200 các sinh viên và học sinh Việt Nam đang học tập, tu nghiệp hoặc là nghiên cứu tại những thành phố ảnh hưởng bởi động đất hoặc là lân cận khu vực bị động đất. Việc truyền thông đó đã giúp cho phía Nhật Bản biết được, và sáng hôm nay cũng có sự tham dự của đại diện tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, một số công ty Nhật Bản và những người Nhật Bản. Chương trình đã được diễn ra bằng song ngữ Việt và Nhật. Khi mình thể hiện cái mối quan tâm và mong Phật lực gia hộ thì điều tốt nhất là chúng ta quán tưởng năng lượng từ bi. Trong bài kinh Từ Bi, Đức Phật dạy mỗi một con người nó có một cái trường sinh học tỏa ra xung quanh chúng ta, và khi chúng ta quan tâm quán chiếu đến năng lượng từ bi đang được lan tỏa từ cơ thể của mình, từ trái tim và mối quan tâm của mình, chúng ta liên tưởng đến những nơi bất hạnh, những nạn nhân bất hạnh, để chúng ta mong rằng là họ sớm vượt qua nỗi đau. Và bản thân của những nạn nhân hay là bệnh nhân trong tình huống đó, cùng thời điểm đó, dầu cách xa nửa dòng cây đất hay dài 300 cây số, vài chục cây số, cũng cùng phải quán tưởng rằng là tôi, chúng tôi đang tiếp nhận được nguồn năng lượng từ bi. Thì giao thoa hai chiều giữa quán tưởng để truyền đi và tiếp nhận thông qua sự quán tưởng sẽ làm cho nỗi đau được thay thế bằng những niềm vui. Chia sẻ nỗi đau bằng mối quan tâm tôn giáo là con đường ngắn nhất để giúp cho những người đang trong cơn hoảng loạn và khổ lụy đó có thể được trấn an một phần nào và vượt qua được nỗi đau một cách rất là tích cực. Chia sẻ 3, cầu mong sự bình an đến các bạn trong giai đoạn bất hạnh. So Ben, may peace will be with you in your time of hardship. Cầu Phật gia hộ là để có được sự bình an. Là những người theo các tôn giáo khác đó, thì người cầu bình an có thể liên tưởng đến những đối tượng tâm linh mà họ có một niềm tin vững chãi. Và điểm tựa tâm linh này sẽ giúp cho họ tập trung cao, thể đạt được cái mối quan tâm và tình thân ái. Đối với những người có cơ hội trực tiếp đến thăm các nạn nhân ở địa điểm xảy ra những bất hạnh, hoặc là thăm bệnh nhân ở trên giường bệnh đó, thì sự cầu bình an không chỉ đơn thuần là một ước nguyện, cần phải được thể hiện bằng một số hành động rất cụ thể, chẳng hạn như là sự hỏi han, mà hỏi han phải là một nghệ thuật. Thì nhiều người đi vô bệnh viện, bệnh nhân đang khổ với nhiều nỗi lo, toàn là than với thở ở nhà trong thời gian ông bà nằm viện, tôi phải gánh vác mệt quá, đứa con này đau, người kia đó thì đòi nợ, kẻ nọ tính quấy nhiễu. Bản thân người bệnh đã không đủ tự sức để vượt qua được cái cơn khốn khó của mình, mà còn bị nhồi vào trong lỗ tai, tác động một cách trực tiếp đến cảm xúc bất hạnh, thì làm sao bệnh chống thuyên giảm được? Dầu cho bệnh viện có hay, bác sĩ có giỏi, dịch vụ y tế có đầy đủ đi nữa, sự thuyên giảm cũng là một thách đố. Cho nên mong được bình an, ta phải có nghệ thuật, tức là chỉ quan tâm đến cái bệnh và cố gắng làm sao để giúp cho người bệnh và những nạn nhân đó được một phần trấn an hay là sự an ủi bởi sự quan tâm cụ thể và thật lòng. Khi cư sĩ cấp cô độc bị bệnh ở giai đoạn cuối của cuộc đời, ngài Xá Lợi Phất và A Nan được Thánh Bề đến để chia sẻ. Thì câu hỏi đầu tiên mà hai tôn giả đặt ra là: thưa cư sĩ, trong thời gian qua bệnh tình của cư sĩ thế nào? Những nỗi đau có bớt giảm đi trên thân hay không? Cư sĩ có cảm thấy điều gì khó chịu hay không? Hầu như là hoài cái mối quan tâm về sức khỏe và cái sự trấn an bằng sự có mặt, không có bất cứ một câu hỏi nào khác để làm cho người bệnh bị bận lòng. Ta có thể mong cầu sự bình an bằng quà tặng, tiền bạc, rồi chăm sóc sức khỏe, ở lại với bệnh nhân, rồi giúp đỡ bệnh nhân, hung đúc tinh thần cho những kẻ bất hạnh, vân vân. Những nghĩa cử đơn giản như vừa nêu lại có giá trị trị liệu rất lớn. Chia sẻ 4, các bạn không bao giờ đơn độc. Japan, you are never alone. Trong nỗi bất hạnh, sự đơn độc sẽ tạo thêm nhiều cảm giác cô đơn. Ít nhất là 250.000 những người còn sống đã phải di tản và tách ly khỏi mái ấm thường nhật mà họ có mặt, đến một nơi tạm trú ẩn, thiếu thốn về mọi bề. Nỗi cô đơn trỗi dậy rất lớn. Và có nhiều người đó, khi sau vài chục giây của địa chấn, một vài phút của sóng thần, nhìn lại đó thì người thân mình chẳng còn nữa, chỉ còn một mình đối diện với cuộc đời với nhiều bất hạnh và khổ đau. Nỗi đơn độc đó trỗi dậy và làm cho nỗi bất hạnh dâng trào hơn vài ba lần. Cho nên trong những khóa lễ cầu an hoặc là việc đi thăm các nạn nhân hay là bệnh nhân, làm thế nào để giúp cho họ cảm nhận rằng họ không có đơn độc? Ta có thể chia sẻ bằng những câu nói khác: chúng tôi đứng về phía các bạn. Japan, we stay with you at your side. Là những người thân á, thì ta phải đến bên giường bệnh để cho người bệnh á, không có cảm giác rằng là mình bị bỏ rơi. Đối với các nạn nhân thiên tai đó, thì người làm các công tác từ thiện phải trực tiếp đi đến những chỗ đó, đi vào cái vùng càng sâu, tổn thất càng nhiều thì giá trị trị liệu và giúp đỡ lại tăng thêm lớn. Năm 1999, khi Bhuj, một thành phố ở Gujarat, miền nam nước Ấn, bị động đất, khoảng 50.000 người đã bỏ mạng. Thành phố đó đã trở thành những dải gạch vụn. Chúng tôi có cơ hội được phái đoàn Phật giáo Việt Nam tại Úc nhờ dẫn đi làm từ thiện. Và khi đi thì chúng tôi đặt một điều kiện, đó là phải đi vào những vùng sâu, những vùng mà xe không vào được nữa. Đoàn gồm có một thầy cũng nhỏ con, một gia đình 5 thành viên, 2 vợ chồng cũng nhỏ con, và 3 đứa con, đứa lớn nhất có 18 tuổi. Rồi tất cả chúng tôi đều đi vào những vùng đó nhờ những người dân địa phương giúp đỡ. Và khi đi vào những vùng đó, vì biết là sau 10 ngày trôi qua mà xác của nạn nhân vẫn còn nằm ở trong những cái đống đổ vụn, các đoàn từ thiện thường người ta chỉ tập trung ở những khu vực dễ tiếp trợ thôi. Còn vào sâu những khu vực càng bất hạnh nhiều chừng nào thì cái mối quan tâm nó lại bị giảm dần, ít dần, thưa dần. Gia đình đi theo đoàn để làm từ thiện đó, khi đến nơi đó là họ ói liền, cái mùi sú nó nồng nặc chưa từng thấy. Lúc đó mình phải thấy rõ được trong cái làng ranh giữa vô thường và cuộc sống đó, cái mối quan tâm con người nó làm cho chúng ta quên đi hết và nghĩ những người bất hạnh Ấn Độ hay là bất cứ một nước nào cũng chính là những người thân ruột thịt của mình. Thì sự nhòm gớm đó bắt đầu nó sẽ tan biến, nó còn là mối đe dọa, và chúng ta sẽ không phải bị ói, rồi bị ám ảnh, rồi sợ hãi, vân vân. Đứng về phía của nạn nhân bằng cách là có mặt bên cạnh họ ở nơi mà bất hạnh diễn ra đó, đó là cái cách cứu trợ có hiệu quả nhất. Và là có thể nói những câu như thế này: trái tim và nước mắt của chúng tôi đang hướng về các bạn. Our heart and tears are with you. Tức là mình thể hiện sự quan tâm bằng trái tim, chứ không phải bằng sự ngoại giao, bằng các ngoại giao chính trị hay là vì những cái tương quan kinh tế. Chẳng hạn như Việt Nam là một nước nhận viện trợ ODB của Nhật Bản khá nhiều. Bây giờ trong cái cảnh mà bạn bị khổ đau, ta phải bất đắc dĩ hay đành lòng mà phải làm thế, trong lúc thắt lưng buộc bụng, khi mà đất nước mình cũng đang gặp những cái khốn khó về khủng hoảng tài chính toàn cầu. Mà việc làm nó phải thể hiện từ trái tim, và cái mối động tâm của chúng ta là những người Phật tử có thực tập về hạnh từ bi và sự chia sẻ đó, thì mối quan tâm đó và sự thể hiện tình thương đó không khó khăn gì để thực hiện. Chia sẻ năm, hãy mạnh mẽ hơn, chúng tôi cùng bên các bạn. Be strong, we are with you. Mình lên cách này đó như là một sự chia sẻ và cũng là một cái nguồn động viên. Trong nỗi khổ niềm đau, điều mà kẻ bất hạnh cần nhiều nhất là trở nên mạnh mẽ hơn, can đảm hơn, đứng vững hơn. Cho đến lúc đó mà mình lại mình méo mặt mình khóc, trời ơi tội nghiệp bạn quá, trời ơi tội nghiệp anh quá, phải mấy ngày trước mà có tôi thì chịu không nổi thế này, đã đang khổ mình tới mình than như thế, thì giống như đổ dầu vào lửa cho cái nỗi đau nó được gia tăng. Người thể hiện sự quan tâm phải khéo léo ở chỗ là phải đánh lừa cái nỗi đau, tách nỗi đau khỏi tâm và ý niệm mà người nạn nhân đang bị vướng vào. Ví dụ như một cái chứng bệnh rất là nặng, thậm chí là dài 3 ngày nữa là liệt khỏi đời, người chia sẻ cần phải nói thôi an tâm đi, mọi việc rồi sẽ qua, tất cả đâu nó vào đấy hết, bác sĩ đây rất giỏi, cứ an tâm. Để cho họ sống những ngày tháng cuối cuộc đời trong sự bình an và không hoảng loạn. Phần lớn các bệnh nhân đều sợ hãi khi hay tin rằng cuộc sống của mình được rút ngắn bằng những tích tắc của thời gian. Chính sự hoảng loạn đó làm cho họ chết sớm hơn và toàn bộ hệ thống kháng thể trở nên là bất lực hơn trước cơ bệnh. Do đó phải dùng những cái ngôn ngữ, rồi cái ngữ điệu, mối quan tâm làm sao thể hiện làm cho họ quên đi cái nỗi đau, quên đi những bất hạnh mà vốn nó là mối đe dọa rất là lớn. Quên không có nghĩa là liều, quên là để cho ý niệm về nỗi đau không tiếp tục hành hạ cảm xúc khi bất hạnh đã diễn ra. Giúp cho một người khác mạnh mẽ thì người hỗ trợ phải mạnh mẽ. Chứ mình tới mình gặp người ta mình méo mặt trước rồi thì người đang mạnh mẽ phải khóc theo. Đó cũng là lý do căn bản mà từ 5.000 năm qua, người Ấn Độ mỗi khi đối diện trước cái sự sanh ly tử biệt, việc đưa tiễn người thân hoàn toàn không có chị em phụ nữ, dầu là mẹ, vợ hay là các con. Họ quan niệm rất rõ từ ngàn xưa rằng là người nữ yếu về cảm xúc, trẻ em á cũng dễ dàng bị méo mó cảm xúc và khóc toáng lên như là chính mẹ, chị, rồi em gái, cháu gái của họ. Do đó trong lễ tống táng chỉ có những người nam, dịch vụ mai táng hoàn toàn không cần sử dụng đến. Họ đặt thi thể được quấn vài lớp vải thông thường trên hai thanh tre, giữa hai thanh tre đó có một lớp vải rất đơn giản và rẻ tiền. Đi đến bên cạnh một bờ sông nào gần nhà nhất, hoặc ai ở khu vực Varanasi thì họ thường đến khu sông Hằng để làm lễ. Họ dìm thi thể của người quá cố xuống dòng sông khoảng 3 cho đến 7 giây như là một động tác tẩy tịnh lần cuối, mong cho tội lỗi người đó được trút bỏ. Sau đó để lên những cái thềm thang và để cho nước rủ xuống tẩm lên cơ thể một số tinh dầu, tinh từ sữa bò, để cho sự phát quả nhanh chóng hơn. Dưới cơ thể là một lớp gỗ khoảng chừng 4 tấc dày. Trong vòng 2 tiếng, thi thể của người quá cố được cháy thành trương so cho xương. Sau đó những người thân nam sẽ mang cho xương đó thả xuống ngay dòng sông, rồi họ đi về. Không hề có cúng thất, không hề có phúng điếu, không hề có khóc lóc, không hề có muộn tiệc và thở than. Trong vòng khoảng 10 ngày, tùy theo gia đình. Họ sẽ đăng một cáo phó trên báo, thường là các nhật báo, và xác định khoảng trong vòng 1 giờ, trong ngày giờ nào đó thuận lợi cho nhiều người để đến làm lễ tưởng niệm. Trong lễ tưởng niệm, tất cả mọi người lắng nghe về tiểu sử của người quá cố, rồi mặc niệm để tưởng nhớ, không cười, không nói, không tâm sự, sau đó tất cả lặng lẽ ra về. Cuộc sống ở đất nước này vốn giản đơn, cái chết lại càng đơn giản hơn nhiều, cho nên người quá cố rất dễ dàng tái sinh. Sau vài giây, trong phần lớn các tình huống, người tắt hơi thở đã có một cảnh giới sống tương thích với nghiệp. Hiếm khi nào có tình trạng người Ấn Độ chết mà mở mắt trừng trừng lắm. Như vậy khi mình đề nghị nạn nhân phải mạnh mẽ, thì bản thân chúng ta phải tạo các phương tiện và điều kiện bằng thái độ, ánh mắt, cách thể hiện biểu đạt bằng ngôn ngữ của cơ thể, chứng tỏ rằng là chúng ta, những người quan tâm, phải cứng rắn, thì cái người nạn nhân mới có thể cứng rắn theo được. Ở trong phim Titanic, cái cảnh vị mục sư đọc cái những bài kinh thánh, mắt thì mở trừng trừng nhìn vào cái quyển kinh thánh, như cái miệng ông méo xẹo, và biết rằng là lát nữa ông sẽ chết, Chúa sao không cứu được ông. Trong khi đó những người giáo dân đó, thuần thành đó, thì bám díu vào vị linh mục này, vị mục sư này, để mong được sự cứu rỗi. Tất cả dần dần bị chìm ở trong nước và chết. Thế là bản thân của người làm lễ để chấn an cho những người bất hạnh đang đối diện với từng tích tắc của cái chết mà không được mạnh mẽ, thì làm sao người được mình trợ giúp có thể mạnh mẽ. Cho nên khi mà làm lễ hộ niệm thì những người yếu bóng vía, dễ buồn, dễ méo mặt, dễ sầu, đừng có nên đi. Những người có bản lĩnh, có sự tập trung mạnh, và sự có mặt chúng ta trong một cái lễ hộ niệm đó, ta có thể truyền các năng lượng từ bi bằng sự niệm Phật, tụng kinh, trì chú, để ta giúp cho những người thân đang khổ đau đó bớt đi cái sự khổ đau. Chia sẻ 7, các bạn sẽ vượt qua khổ đau. We believe you will be all right. Niềm tự tin rằng là nạn nhân hay bệnh nhân sẽ trở lại đời sống xã hội thường nhật, hoặc là phục hồi được sức khỏe đó, là một mối quan tâm rất là có ý nghĩa trong giai đoạn nỗi khổ niềm đau diễn ra. Tức là đến những người bất hạnh, cái mong mỏi và sự thể hiện duy nhất của chúng ta là mong cho người đó được phục hồi. Dĩ nhiên các tổn thất thể mất đến vài ba năm, nhưng mà truyền niềm tin về sự phục hồi sẽ làm cho người đó mạnh dạn đứng dậy sau những cái té ngã. Cho đến lúc đó mình cứ than vãn, khóc cùng với người đang khóc, đau với người đang bị đau, méo mặt với người đang méo mặt, thì chắc chắn rằng người đó sẽ bị khổ đau nhiều hơn. Thể hiện sự đồng cảm phải có nghệ thuật, và nâng cái giá trị trị liệu tích cực đó, lên là một cái tầm cao. Bằng mọi giá, sự có mặt thâm viếng của chúng ta với những chia sẻ cụ thể, giúp đỡ thiết thực, người đang tiếp nhận có cảm giác rằng với sự giúp đỡ này tôi có thể tái thiết được cuộc sống, tôi sẽ mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, nỗ lực nhiều hơn để vượt qua các mặt ảnh và làm mới một cách thành công. Có ai ngờ rằng là chỉ trong vòng 3 năm thành phố Kobe đã trở thành một thành phố hoàn toàn mới. Nếu dân tộc tính được hiểu là một loại cộng nghiệp, thì cái tinh thần làm kiên nhẫn, chịu khó và nỗ lực, quyết tâm là một trong những đặc tính quan trọng của dân tộc tính Nhật, giúp cho họ trở nên rất là mạnh trong thời chiến cũng như là trong thời bình, hoặc là trong những cái thời bị hoạn nạn. Sau Thế chiến thứ hai đó, Nhật phải mang nợ với toàn cầu, phải trả nợ chiến tranh các quốc gia mà họ đã xâm lăng. Họ phải thúc thủ chịu sự quản lý của đất nước Hoa Kỳ về mọi phương diện. Họ lại thầm lặng học hỏi những kinh nghiệm khoa học kỹ thuật của quốc gia này, và chỉ sau 20 năm họ trở thành một cường quốc và đứng thứ hai về kinh tế thế giới. Trong khi đó, Việt Nam sau Thế chiến thứ hai cũng là một nước nghèo, là nạn nhân của chiến tranh và là những người anh hùng bất khuất trong chiến tranh vệ quốc. Mấy chục năm trôi qua, chúng ta vẫn tiếp tục là một nước nghèo. Cái niềm tin chúng ta sẽ vượt qua gần như là nó quá ít rồi, hoặc là chúng ta có gặp quá nhiều những cái đà cản, những khó khăn khách quan, chủ quan. Cái tinh thần yêu nước đúng theo cái nghĩa để cho đất nước đi lên đó, như mình chưa có nhiều lắm so với đất nước của Nhật Bản trong cùng một bối cảnh sau năm 45. Hai người cùng bị bệnh với cái mức độ bệnh đó giống nhau, một người có bản lĩnh lớn và một người đó cái sức chịu đựng quá yếu, thì người có bản lĩnh sẽ hồi phục sức khỏe nhanh. Tâm lý tác động trên cơ thể là một quy luật hai chiều không thể phủ định. Ai có tự tin sẽ thắng với những người có cùng một năng lực mà thiếu tự tin. Là những người tu học Phật, ta có được cái niềm tin về sự chuyển nghiệp, niềm tin vào không có số phận, niềm tin vào những cái sự vươn lên, niềm tin vào phước báo trên nền tảng của nhân quả, niềm tin vào những hạt giống đạo đức mà chúng ta đã có cơ hội gieo trồng, sẽ giúp cho chúng ta vững mạnh để tiến thân. Chia sẻ 8: tình thương và sự yên bình vĩnh viễn. Love and peace for Japan forever. Tình thương không vẫn chưa đủ, vì biểu hiện tình thương thông thường đó là vật chất, mối quan tâm. Điều quan trọng hơn là phải góp phần làm sao cho hòa bình, thanh bình hay là yên bình đó bắt đầu tái xuất hiện trên đời sống. Vì đó cần phải nỗ lực theo tinh thần chúng ta là thế giới. Thì nỗi khổ niềm đau sẽ có thể chống được vượt qua. Phần tiếp theo sau đây đó, chúng tôi xin chia sẻ 5 góc độ mà chúng tôi tạm gọi đó là tinh thần Nhật Bản thông qua các phương tiện truyền thông trong thời gian qua. Chúng tôi đúc kết lại và thể đạt nó với những ngôn ngữ Phật học. Tinh thần 1: không sợ hãi. Lo sợ trong những thiên tai, tai nạn, bệnh tật và cái chết sẽ làm cho cái nỗi khổ niềm đau gia tăng. Khi một quốc gia bị sóng thần và động đất hủy hoại đó, thì nỗi sợ hãi sẽ làm cho đất nước và xã hội bị tê liệt hoàn toàn. Cần phải trổ về một năng lực hùng dũng, mà theo Đức Phật đó, nó là một trong những đức tính rất quan trọng mà tất cả con người cần phải có. Đó là sự bản lĩnh, đó là năng lực vượt qua, đó là tiềm năng vươn lên, đó là cái khuynh hướng đi tới, đó là sự vươn lên bằng những hành động thiết thực và gấp nhiều lần so với những hành động và nỗ lực bình thường. Muốn như thế thì ta cần phải có niềm hy vọng trên nền tảng của tự tin và nỗ lực nhân quả. Hy vọng mà không có nỗ lực nhân quả thì lại càng bị thất vọng nhiều, và điều đó đã được Đức Phật cảnh cáo chúng ta, cầu bất đắc khổ. Cho nên phải tự tin, và tự tin đó phải được thiết lập bằng những bước đi nhân duyên để có được quả. Duyên là yếu tố rất quan trọng. Các nạn nhân sóng thần và động đất của Nhật Bản hoàn toàn không sợ bị hôi của. Hầu như không có những báo cáo hôi của nào diễn ra trong 16 ngày qua tại nước này. Cũng có thể một phần họ là những người giàu có, nhưng không phải trên một quốc gia tiên tiến và phát triển, đứng đầu hay là đứng hạng gì về kinh tế cho thế giới là không có những người nghèo. Nạn tự tử ở tuổi già của Nhật Bản là đứng đầu toàn cầu. Vì họ khi về hưu đối diện với nỗi cô đơn, con cái bỏ rơi, không đủ tiền để trả cho các dịch vụ y tế và những cái căng thẳng trong đời sống xã hội làm cho họ phải nói vượt qua và đối diện với rất nhiều các thách đố. Cái nghèo vẫn có ở khắp mọi nơi. San Francisco của Hoa Kỳ là một trong những thành phố giàu nhất thế giới, nhưng mà thành phố này cũng là nơi có nhiều kẻ ăn xin nhất thế giới. Chỗ nào huy hoàng nhất cũng có những phương diện tiêu cực, và những cái khổ vẫn luôn luôn là bám theo như bóng không rời hình ở những nơi được hạnh phúc. Cái khoảng cách giữa già và nghèo ở những quốc gia đang phát triển là rất lớn. Trung Quốc và Ấn Độ là một điển hình. Đến Ấn Độ, bên cạnh những tòa cao ốc ở tại Bombay, thủ phủ kinh tế của đất nước Ấn Độ, thì có một cái làng ổ chuột cực kỳ lớn. Ai xem vào phim Tỷ Phú Ổ Chuột thì thấy rõ tình trạng đời sống ổ chuột của những người nghèo và những kẻ cùng binh, chiếm 50% dân số vẫn còn y nguyên. Đó không phải là một cái cảnh dựng mới đâu, đó là một đời sống thật trong lòng của thủ đô Bombay. Trong nỗi khổ niềm đau, người Việt Nam thường có câu là bằng cùng sinh đạo tặc, nghèo quá do thiên tai gây ra, do tai nạn gây ra, do những bất hạnh tạo ra, con người dễ sanh lòng tham, tôm góp về phía mình, gia đình mình. Người Nhật Bản với dân tộc tính của họ hầu như không hề có một sự kiện hôi của, cho nên nỗi sợ về mất tài sản trong nỗi đau không có mặt. Bù vào đó thì toàn dân Nhật Bản đang nỗ lực chung vai để gánh vác, góp phần tạo sự phục hồi cho những người bất hạnh. Chỉ có 4-5 ngày sau khi các lò phản ứng hạt nhân rò rỉ nổ, vài chục công nhân rồi đến vài trăm công nhân đã quay lại cái nơi làm việc của mình bất chấp ảnh hưởng đến tính mạng của họ, để họ góp phần làm cho cái mức độ rò rỉ đó không có lan rộng hơn. Nhờ những cái nghĩa cử không sợ hãi, thì nói theo đạo Phật đó là thái độ vô ý, vốn được xem như là đức tính của các bậc giác ngộ, đức tính của những bậc hùng dũng, hay là danh hiệu của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, đã giúp cho cái rò rỉ và hạt nhân đã không ảnh hưởng đến quá nhiều mạng sống của những người dân Nhật Bản. Và cũng từ những nỗ lực này mà người dân Nhật Bản có thể tuyên bố với thế giới rằng là cái khủng hoảng hạt nhân ảnh hưởng từ cơn động đất và sóng thần đã được xem như là gần đến hồi kết thúc. Tinh thần 2, thể hiện trách nhiệm. Để tái thiết một quốc gia từ thiên tai đó thì trách nhiệm của những người cầm cân nảy mực là rất lớn. Trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, các đoàn thể xã hội, tôn giáo, dân sự cũng không kém phần. Và quan trọng hơn nữa là trách nhiệm của các phương tiện truyền thông phải đưa tin, công bố, kêu gọi và tán dương những nghĩa cử cao thượng, hỗ trợ một cách trực tiếp hay gián tiếp cho đất nước, cộng đồng và những nạn nhân nói chung. Trong hơn 2 tuần qua, trong chính trường của Ấn Độ, của Nhật Bản không hề có những cái đổ lỗi, quy tội, truy cứu trách nhiệm. Các đảng phái bị rạn nứt trong 5 năm qua với sự lên ngôi xuống chức của 5 vị lãnh tụ, làm cho chính trị của nước này đó bị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Ấy thế mà trong cái thời bị thiên tai đó, thì hầu như không có những cái nỗi đổ lỗi hoặc là thừa nước đọc thả câu, nhân cơ hội này để tấn công chính phủ, để lật đổ chính phủ, hoặc là tấn công những phe phái mà mình không có thiện cảm để quy trách nhiệm. Chính phủ của họ là tất cả những người tham chính đã thừa nhận rằng là nước Nhật Bản vì thiếu sự tiên liệu và kế hoạch phòng chống cho nên đã dẫn đến một cái thiên tai, một thảm họa lớn nhất trong lịch sử của nước này. Thứ hai, họ cũng thừa nhận rằng là cái cơ chế quản lý thiên tai của họ vẫn chưa có hiệu quả như họ đã mong đợi. Nếu thiên tai đó mà diễn ra ở những nước nghèo thì cái mức độ tổn hại và ảnh hưởng đến mạng sống của người dân có lẽ là còn nhiều hơn thế nữa. Một nước có trình độ khoa học kỹ thuật và công nghệ cao khắc phục được những hậu quả, chẳng hạn con đường cao tốc phục hồi lại trong vòng 6 ngày, tái thiết Kobe trong vòng 3 năm và nỗ lực tái thiết lại dùng các thành phố Đông Bắc này trong vòng 5 năm là hiếm có nước nào làm được. Ấy thế mà họ vẫn thừa nhận rằng là do vì thiếu cái quản lý tài tình về thiên tai và những cái tiên liệu sớm, cho nên chúng tôi, những người lãnh đạo của chính phủ, xin nhận hoàn toàn các trách nhiệm và hứa sẽ tái thiết lại đất nước này trong thời gian sớm nhất. Thừa nhận những cái yếu kém và sai lầm đó, đó là một trong những phương pháp giải quyết vấn đề được Đức Phật nêu ra trong kinh Tứ Diệu Đế. Nếu không nhìn thấy được mặt mũi của những bế tắc thì ta không thể nào tìm ra được giải pháp. Trong tương lai gần thì cả chính phủ nước Nhật sẽ phải ngồi lại để tìm ra những giải pháp mang tính hệ thống, mang tính cơ cấu, giảm thiểu một cách tối đa các lỗi hệ thống về quản trị thiên tai, về thiên dân và về cái cơ chế quản lý đất nước, về kinh tế, vân vân, để làm cho cái nợ quốc tế 5.000 tỷ Mỹ Kim không đến độ là đe dọa cái sự phục hồi tại các thành phố bị thiên tai này. Ít nhất là khoảng 300 tỷ Mỹ Kim cần thiết để sử dụng trong thời gian đầu để tái thiết đất nước. Con số đó không phải là nhỏ. Tôi tin chắc rằng là Nhật Bản sẽ vượt qua vì họ có được cái tính trách nhiệm tôi nói là cao. Tinh thần 3, quyết tâm tái thiết đất nước. Những người Nhật đó, từ những năm vào lớp học đã được giáo dục là phải có cái tinh thần quyết tâm. Khi đối diện quá nhiều với những mảnh đất thiên tai thì quyết tâm là chiếc chìa khóa rất quan trọng để tái thiết sau những lần bị hủy hoại và gãy đổ. Còn nếu chúng ta thiếu bản lĩnh đó, lần một những khó khăn ta có thể vượt qua, lần hai ta có thể gượng gạo, lần thứ ba bắt đầu thối chí, lần thứ tư nản lòng, lần thứ năm là bỏ cuộc, Lần thứ sáu đào tẩu vi thiện sắp. Thì cứ mỗi một lần những bất hạnh diễn ra thì cái tinh thần đối diện với cái khó và những nỗ lực vượt khó gần như nó bị giảm đi. Còn người Nhật Bản đó, gần như là họ đã quen với cái tinh thần gian khó và khắc phục. Vậy nên chúng tôi đoán là chính phủ này sẽ dùng những thảm họa để định hình lại chính mình, để định hình lại xã hội. Sáng tại chùa Pháp Quang, Hòa thượng Rusumiru khi phát biểu báo cáo về tình hình sau động đất có nhấn mạnh một câu: Nhật Bản là số phận của chúng tôi, thiên tai là số phận của chúng tôi, những bất hạnh là số phận của chúng tôi. Chúng tôi đã được giáo dục để làm quen, chúng tôi được giáo dục để vượt qua, chúng tôi được giáo dục để vươn lên chính mình. Các bạn Việt Nam hãy an tâm. Những động cơ và sự quyết tâm như thế sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được những thảm họa. Nếu có nghệ thuật và có tầm nhìn xa, sâu và rộng đó, trong những cái đống hoang tàn và đổ nát, ta có thể tái thiết lại một thành phố mới thân thiện với môi trường mà trong cái cơ chế cũ, quy hoạch cũ đó gần như nó bị rối loạn. Điều chỉnh những cái quy hoạch để làm mới thì tốn kém rất nhiều tiền. Quy hoạch mới thân thiện với môi trường sẽ giúp cho cái tình trạng tổn thất đến mạng sống và con và các tài sản sẽ giảm thiểu hơn. Họ sẽ xây dựng bằng những cái chất liệu và công nghệ mới có thể chống và kháng cự những cơn động đất ở mức độ 9 độ Richter trở lên. Công nghệ Nhật hiện nay là đang đi đầu, chưa đến là Đài Loan. Bồ Tát Long Thọ phát biểu trong Trung Quán Luận: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Do vì có cái tính chất không thực thể trong mọi sự vật hiện tượng mà các sự vật hiện tượng được thành tựu và phát triển. Đó là cái nguyên lý tích cực của vô thường và quỷ diệt. Phần lớn chúng ta chỉ nhìn thấy cái tiêu cực của cái vô thường: tan tóc, chết chóc, tổn thất, mất mát, hư hao, giảm thiểu, hoại diệt. Nếu không có mùa thu rụng lá thì không có mùa thông đông lạnh lẽo. Nếu không có mùa thu và đông thì không có mùa xuân đâm chồi nảy lọc. Các loại thực vật để đơm hoa và kết trái. Phải nhìn thấy được cái phương diện tích cực từ những đổ nát theo quy trình sanh, già, bệnh, chết, hay là thành, trụ, hoại, không, sanh, trụ, dị, diệt. Đạo Phật dạy chúng ta có cái nhìn rất tích cực từ những cái bất hạnh và sử dụng các dữ liệu bất hạnh này để vươn lên, để làm mới. Nhân dân Việt Nam có lẽ ảnh hưởng từ Phật giáo nên có những câu khích lệ rất hay: có tật, có tài, chứ có tài mà có tật là nguy hiểm. Dùng cái tài để khắc phục cái tật, đó là sự bất hạnh, bất toàn về cơ thể do bệnh di truyền hay là bệnh tai nạn, bệnh trong lao động. Nhà bác học vật lý Hawking khi làm tiến sĩ đã trở thành là một người bại sụi, mất khả năng nói, phải di chuyển trên một chiếc xe lăn. Rồi tự ông á, phát hiện ra các hệ thống để truyền đạt kiến thức của mình bằng cái máy nói do mình khám phá. Rồi ông cũng là cái người lặp lại rất nhiều cái định lý, định luật cũ của các nhà khoa học gia có trước, điều chỉnh lại cái định luật bảo toàn năng lượng và nhiều cái định lý vật lý và thiên nhiên. Đó là những cái đóng góp cực kỳ to lớn từ nhà bác học thiên tài nhưng cũng là bị tai nạn tày trời. Hiếm có một nhân cách vĩ đại thứ hai như ông. Phần lớn nếu là sinh viên hay là những thành phần khác trong sòm mà gặp những cái hoàn cảnh như vậy, chịu không nổi thì ta tự tử tự chết. Ông vẫn giữ lập trường, ý chí học đến đây đến chốn mà trở thành là nhà khoa học lỗi lạc của thế giới. Nhật Bản đang trong quá trình thúc đẩy các sáng tạo phát minh về khoa học và công nghệ để đất nước họ sớm được phục hồi. Sau Thế chiến thứ hai đã họ đã làm việc ấy. Mấy một năm học một cách thầm lặng, người Hoa Kỳ họ đã trở thành là cường quốc thứ hai sau Hoa Kỳ. Hiếm có một quốc gia nào tương tự. Tinh thần 4, đoàn kết mọi giới. Người Nhật, giới chính trị Nhật và mọi thành phần Nhật trong giai đoạn này đó đang xóa đi những bất đồng để đối mặt và giải quyết các thách thức do thiên tai tạo ra, ảnh hưởng đến đời sống xã hội, kinh tế của một đất nước đang bị rơi vào khủng hoảng chính trị và kinh tế rất nghiêm trọng. Trong 5 năm qua đó, Nhật Bản đã thay đổi 5 nhà lãnh đạo chính trị. Hiếm có một quốc gia nào trong thời gian ngắn mà lại bị khủng hoảng chính trị nhiều như thế. Thái Lan cũng đổi 3-4 vị là nhiều, Nhật Bản là khủng hoảng nhiều hơn. Và trong mấy ngày qua đó, Thủ tướng Nhật cũng đã thành công trong việc thuyết phục các đảng đối lập trong quốc hội thông qua được luật cải cách vốn đã bị trì hoãn trong vài năm qua, để có thể khắc phục những hậu quả tổn thất về kinh tế và thiên tai. Đó là dấu hiệu rất đáng mừng để tin rằng là đất nước này sẽ được phục hồi. Và trên cơ sở đó họ sẽ phải nỗ lực giải quyết cái con nợ 5.000 tỷ Mỹ Kim, gấp 2 lần tổng sản phẩm quốc nội. Bên cạnh phải đầu tư tối thiểu từ 300 tỷ đồng cho việc tái thiết các thành phố bị sóng thần và động đất phá hủy. Dĩ nhiên không còn cách nào khác là chính phủ Nhật phải vận động các thành phần kinh tế trong xã hội hoan hỷ đóng thuế cao hơn, chia sẻ những tài sản mình có cho những kẻ bất hạnh hơn. Vì vậy đó họ cần phải thông qua một ngân sách dài 300 tỷ. Đóng thuế cao trong giai đoạn bị thiên tai là điều rất cần thiết. Dĩ nhiên là những người bị thiên tai, những nơi bị thiên tai thì được miễn thuế. Còn những nơi mà sống bình thường đó thì phải nỗ lực. Và trong thời gian qua nếu theo dõi báo đài, chúng ta thấy là người Nhật có ý thức giảm một cách tối đa việc đi du lịch toàn cầu. Việt Nam báo chí mới đưa tin sáng hôm qua rằng là du lịch từ Nhật giảm đi một cách đáng kể, 80-90%. Rất nhiều công ty Nhật đã tình nguyện cắt đi những cái khoản chi tiêu, rồi chính quyền phải vận động là cắt đi những cái khoản quỹ công, những đầu tư công, những hỗ trợ công ở những nơi thanh bình để đầu tư cho việc tái thiết ở những khu vực gặp những hoàn cảnh thiên tai và bất hạnh. Đó là sự cân bằng để giúp cho xã hội sớm được trở lại bình thường. Do đó nếu không có cái nhìn về duyên khởi đó, các chỗ này giảm chỗ kia để tăng cái chỗ đang bị quá nhiều cái khập khiễng á, thì ta khó khắc phục được hậu quả ở nơi diễn ra những bất hạnh. Đó là một bài toán mà nếu chúng ta chịu khó đầu tư suy nghĩ, chúng ta có những giải đáp rất thích đáng. Cho nên trong những hoàn cảnh đất nước bị khó khăn mà tăng thuế đó thì ai cũng méo mặt. Nhưng nếu mình nghĩ rằng là mình đang có cơ hội làm từ thiện cho người khác thông qua cái chế độ an sinh của một quốc gia, chúng ta sẵn sàng quan hệ và phát tâm. Còn nghĩ rằng là mình bị đóng quá nhiều thuế
mà biết mình có được hưởng hay không á, thì không thể nào hoan hỷ khi làm các việc làm. Và chính sách thuế của các quốc gia tiên tiến á, đều rất rõ. Ai sống độc thân, thuế có thể từ 45% cho đến 60% lệ tức đạt được. Ai có gia đình, thuế ít hơn, tối thiểu phải là 25% trở lên. Nếu không có những cái cân bằng như thế thì xã hội sẽ không phát triển được. Và mỗi công dân của nước Mỹ, Canada và những nước tiến bộ châu Âu á, dầu không có ai trong họ tộc của mình đi học, vẫn phải đóng thuế cho giáo dục, cho những cái trường nằm ở khu vực của mình, là để đề cao dân trí, đầu tư dân trí, trên cơ sở đó phát triển trình độ khoa học, công nghệ tiên tiến của một quốc gia. Đó là mối quan tâm hàng đầu của những nước tiến bộ. Tinh thần năm, không tự ái mặc cảm. Trong thời gian qua thì thị trưởng của những thành phố bị động đất và sóng thần đó, đã kêu gọi trong các phương tiện truyền thông với thế giới rằng chúng tôi đang cần các bàn tay từ thiện, những tấm lòng nhân ái, mối quan tâm, tình tài tình vật của tất cả bạn bè khắp năm châu bốn bể. Và họ hoan hỷ tiếp nhận thông qua con đường của đại sứ quán, tổng lãnh sự, các đại diện cao cấp của chính phủ họ ở những quốc gia khác nhau. Nếu so sánh Nhật Bản và Ấn Độ đó, thì rất tội nghiệp người dân Ấn Độ. Cơn sóng thần Nam Á và Đông Nam Á mấy năm trước, Ấn Độ nghèo hơn Nhật Bản, thay mà bất hạnh đó, lớn hơn nhiều, cái chết diễn ra nhiều hơn nhiều. Nhưng mà Ấn Độ tuyên bố với thế giới, chúng tôi không cần viện trợ, chúng tôi đủ sức để tự lo cho quốc dân của mình. Mà trên thực tế thì làm sao nổi, nợ nần chồng chất, kinh tế gọi là y ạch. Nhưng mà vì tự ái dân tộc làm cho họ không muốn tiếp nhận của ai, hoặc ai trực tiếp đến quốc gia vì thể chế tự do muốn làm từ thiện thì cứ làm, còn họ không kêu gọi, không tiếp nhận trên các phương tiện truyền thông hay thông qua các cái đơn vị sứ quán. Còn Nhật Bản thì khác hoàn toàn. Nhật Bản và Trung Quốc là có chiến tranh lạnh. Nhật Bản và Liên Xô có chiến tranh lạnh từ chiến tranh trong quá khứ. Họ đã từng căng thẳng với nhau nhiều năm qua vì tranh chấp các đảo và biên giới. Ấy thế mà họ đã cảm ơn Trung Quốc và Nga và kêu gọi Trung Quốc, Nga hỗ trợ giúp đỡ trong giai đoạn cần thiết này. Cơn bão Katrina của Hoa Kỳ cách đây vài năm không đến nỗi, sự tổn thất về kinh tế của những cư dân tại Louisiana là không đến nỗi quá nhiều. Ấy thế mà đất nước Hoa Kỳ đã tuyên bố bang Louisiana vào tình trạng khẩn cấp và đang cần viện trợ của toàn cầu. Hai quốc gia mạnh nhất về kinh tế toàn cầu và tiên tiến trên thế giới vẫn không hề mặc cảm trước số phận và những nỗi bất hạnh mà cư dân của họ đang gánh chịu. Đó là sự cởi mở, và họ vô cùng xúc động trước những lòng tốt của quốc tế dành cho dân tộc họ, đất nước họ. Rồi hôm nay sau khi làm lễ xong, báo pháp luật đã nhờ chúng tôi sắp xếp để Hòa Thượng Yoshimitsu được trả lời phỏng vấn. Thì Hòa Thượng có nói câu như thế này: tôi muốn khóc ở trong lòng khi nhìn thấy tăng ni, các Phật tử, những người ở những quốc gia rất nghèo như Việt Nam cầm trên tay với sự trân trọng những cái tấm bản thể hiện đối với quan tâm bằng tịnh tài cho đất nước của chúng tôi, một đất nước khá giàu và phát triển, không còn cái gì xúc động cho bằng. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn các bạn và nỗ lực một cách rất xứng đáng để làm sao cho đất nước của chúng tôi sớm vượt qua cơn bất hạnh này. Đó là một trong những cái biểu hiện, và gần như không nói là toàn thể, thì phần lớn người Nhật đều có cung cách như thế. Họ sẵn sàng tiếp nhận những hỗ trợ dù bất kỳ của ai trong lúc họ gặp những hoạn nạn. Tự ái sai lầm là một sự tự sát. Đang lúc chúng ta khổ, chúng ta cần trợ giúp để vượt qua. thuận nhiên là một nghệ thuật để vượt lên trên, để tạo phước báo và sống hạnh phúc. Khi chúng ta bình an, hạnh phúc thì chúng ta giúp lại cho những thành phần cơ nhỡ bất hạnh hơn mình. Đó là quy luật bù trừ, thể hiện tình người và mối quan tâm. Nước Nhật Bản hoàn toàn là một xã hội khép kín. Cái tinh thần dân tộc của họ rất là cao, tự ái dân tộc rất là lớn, nhưng trong bất hạnh họ mở cửa xã hội khép kín từ nhiều năm để đón nhận tấm lòng của thế giới dành cho họ. Đó là một cách thức điều chỉnh hành động mới để làm cho một đất nước từ cái cơn đổ nát đi lên. Do đó trong tương lai họ phải khích lệ các cái loại lao động nhập cư để góp phần phục hồi nền kinh tế bị khủng hoảng từ thiên tai. Chắc chắn rằng là Nhật Bản sẽ phải nhờ Hoa Kỳ, thông qua đó nhờ nhóm G7 góp phần hỗ trợ kinh tế để giúp cho họ khắc phục những hậu quả, và họ sẽ tăng cường các mối hợp tác kinh tế và chính trị quốc tế thông qua G7 để đưa đất nước của họ sớm được phục hồi. Vấn đề là đất nước được phục hồi hay không, chứ còn tự ái cá nhân của các nhà lãnh đạo sẽ làm cho đất nước bị chìm sâu trong khổ đau. Bế quan tỏ cảng là một sai lầm về chính sách, ngăn sông cấm chợ là một sai lầm rất nghiêm trọng. Bất cứ quốc gia nào làm như thế là đẩy đất nước vào trong cái ngõ lạc hậu và bất hạnh. Để tóm lại, năm tinh thần của Nhật Bản mà chúng tôi vừa chia sẻ, bên cạnh những cách thức chúng ta góp phần làm vơi điều đó đau, sẽ là các cộng nghiệp và cũng là một phần tạo thành dân tộc tính của người dân xứ Anh Đào. Nếu tất cả chúng ta, những người sống trên hành tinh này, cũng có những cái tinh thần tương tự hoặc hơn như thế, thì các bất hạnh lớn như là tư duy chúng ta sẽ vượt qua như là một hạt cát. Những nỗi khổ niềm đau nó dài đằng đẵng như là dạng lý trường thành hay là những dải trường sơn, chúng ta cũng có thể khắc phục được thành công và xem nó như là một cái khoảng cách nhỏ thôi. Vấn đề là thái độ để tạo ra các khái niệm, và từ đó ta có những cái lối sống thích hợp. Người năng động, tích cực, có chánh kiến, có nỗ lực, có kiên nhẫn, có trí tuệ, có lòng từ bi, có chia sẻ theo Thánh Phật dạy, tự giúp cho mình và tự góp phần mang hạnh phúc cho đời. Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát.